Good morning các bác, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bác anh chị, người Mỹ có câu là A friend in need is a friend indeed. Có nghĩa là khi mình cần một cái người nào đó mà người đó tới với mình, thì người đó đúng, chắc chắn người đó là bạn của mình. Đức Khổng Tử thường dạy rằng đó là mình nên tìm cái người nào đó mà giỏi hơn mình để mình làm bạn. Và khi mà các bạn dạy dỗ con cái, các bạn cũng thấy rằng đó, mình khuyên con cái đi tìm những người bạn tốt, và khi nó đem những người bạn xấu thì mình đuổi ra, mình không muốn cho nó chơi chung. Và chính bản thân mình, sau khi mình sống 50-60 năm trên trần gian này, mình thấy đó là mình muốn tìm những cái người đó mà tốt mình chơi không à. Các bạn thấy không? Thành ra là cái nhu cầu làm bạn đó rất là quan trọng, và nhu cầu để mình trở thành người bạn tốt cho kẻ khác cũng rất lớn. Thưa các bạn, đã có ba cái điều mà nổi bật nhất đối với một cái người gọi là bạn tốt đó là như thế này. Thứ nhất, người bạn tốt là người bạn mà sẵn sàng đứng với mình, giúp mình lúc mà mình sa ngã, mình rớt xuống cái đáy vực thẳm. Con người chẳng ai mà không làm lỗi, con người chẳng ai không có những cái sa ngã, con người không chẳng ai không có những cái sự mà xấu xa. Thì con người mình phải là bậc thánh, mà khi mình rớt xuống mình làm như vậy đó, thì cái người bạn có đứng cạnh mình không, có giúp mình không, hay là người bạn của mình nó chỉ tìm cái lúc đó để mà đi tìm những người khác và không ngừng thị phi nói xấu. Họ có thấy rằng đó là một cái lỗi lầm của mình và mình đang cần sự giúp đỡ, trợ giúp hơn không? Cho nên khi mà người bạn tốt với bạn, họ không bao giờ họ nghi ngờ rằng là điều gì hơn cả, họ thương mình và họ sẵn sàng đứng đó giúp mình. Và họ mong rằng là mình sẽ vịn vai họ. Và người bạn tốt thì thường thường có một cái câu nói rất hay như thế nào đó để cho mình khởi tâm đứng lên và mình tiếp tục hướng tới. Thường thường người bạn đó thấy được cái tiềm năng, thấy được cái tương lai của mình, biết được rằng mình sẽ vươn lên. Những người như vậy đó gọi là người bạn tốt đó các bạn. Và chúng ta phải tìm cho được những cái người bạn đó, hoặc là mình phải sống như những người đó, tức là thẳng sang giúp đỡ kẻ khác khi mà họ sa đọa, khi họ rớt xuống. Mình không nên là gọi là, người Việt Nam mình gọi là mình phò cái suy hay là phò thành, tức là mình chơi với người ta lúc mà người ta thành, hay là mình chơi người ta lúc người ta suy. Nhưng mà người bạn tốt đó thì chẳng cần suy hay thành, lúc nào cũng hết lòng với người bạn của mình. Và nếu người bạn mình đang cần mình thì là mình sẽ hết lòng và để cho họ vịn vai mà đứng lên. Và nhiều khi những người đó còn chỉ cho con đường mình đi tới nữa. Những cái advice đó, những cái khuyến khích đó gọi là vô giá. Và những người nào mà ở trong cái đau khổ thường thường cảm thấy rằng cái người bạn thật là khó kiếm. Bởi vì nhiều khi họ chỉ tới nói vài ba câu, nhưng mà những câu đó nhiều khi không đủ trí huệ để mà làm cho mình vươn lên. Cho nên không những là ở với mình cho mình vịn vai rồi, nhưng mà còn đưa ngón tay chỉ cái mặt trăng, đưa ngón tay chỉ cái hướng hướng. Cái đó đúng là một người bạn mà vô giá của mình đó các bạn. Cho nên chúng ta cũng nên sống làm sao mà trở thành cái loài người như vậy. Không nên sống một cách bội bạc quá. Tức là khi mà mình nghe cái người bạn của mình có những cái lỗi lầm như là mình chạy xa, mình không chơi nữa. Hay là mình phạt giặc ra họ có những cái chuyện xấu xa là mình bỏ luôn, không chơi với họ. Không, mình nên tìm và an ủi và đưa cái vai cho họ vịn tới. Và nếu họ có hỏi cái câu hỏi gì đó thì mình sẵn sàng chỉ cho cái phương hướng. Đó là cái đạo sống của con người mà gọi là bạn tốt đó các bạn. Cái điều thứ hai đó là cái điều cực kỳ quan trọng mà gọi là express generosity. Tức express có nghĩa là biểu hiện ra, cái generosity có nghĩa là cái lòng mà rộng rãi. Thường thường cái người bạn tốt mình là không bao giờ ích kỷ mà chỉ lo cho mình đâu. Thường thường người bạn tốt mình, thường thường họ lo lắng cho mình, họ cho mình nhiều thứ lắm, cho vật chất, cả vật chất, nhiều khi ăn uống cho đến đồ đạc, cho đến cái mượn cái này cho cái kia. Đó là người bạn tốt đó, tại vì họ rất là rộng rãi, không nhất định là họ giàu, không bắt là nghèo vậy, nhưng mà có một cái sự rộng rãi trong cái tâm lượng và sẵn sàng chia sẻ cái vật chất, chia sẻ tất cả những gì mà họ có, chứ không phải là vật chất mà thôi. Và cái đặc tính đó nữa, quan trọng là khi mà express generosity đó, thì họ không bao giờ mà họ nói xấu mình cả các bác. Nghe chứ không được chuyện lạ vậy đó. Và ngược lại, nếu khi mà họ nói xấu mình, thường thường thì họ không bao giờ họ có gọi là cái sự rộng rãi đó. Họ không bao dung được mình được. Và họ nhỏ hẹp, họ chỉ cho khi mà cần cho, và họ phải cho vì tâm lòng, mà họ cho vì một cái mục đích khác. Mục đích nhiều khi là thông thường thôi bạn, là muốn lấy lòng, hoặc là muốn nghĩ là trong tương lai mình sẽ lợi dụng lại. Cho nên khi mà vợ mình cho chồng, hay là chồng cho vợ, hay là cho con cái, cho những người xung quanh mình đó, cũng về các bác ơi, mình phải tập là mình cho mà không hề nghĩ một cái chuyện gì khác hơn cả. Không phải chờ một occasional, cho chừng nào mà sinh nhật thì là cho con cái, không. Cái cho đó nó rộng rãi lắm. Và như thầy nói là không phải chỉ có vật chất, mà nó có nhiều thứ lắm. Nhiều thứ, dù cho một bữa ăn, dù cho một cái email, dù cho một lời nói. Mấy cái đó nó khó lắm bạn. Cái expression generosity của người bạn là khó lắm. Tại vì nhiều khi những khi mình phải chờ cơ hội này nói. Nhưng mà để mà mình mà hiểu được cái đặc tình đó, mình sẽ thấy là không có cơ hội đâu. Lúc nào họ cũng có thể tìm cái cơ hội để cho cả, không chờ cơ hội tới. Và nhiều khi cái bác tây có những người họ tới thăm bác đó, hỏi tại sao anh thăm, không, tôi nhớ tôi tới thăm, rồi đem bệnh tới cho mình ấy. Đó là express generosity đó. Hay là còn nhiều khi đi ngang tới gặp mình, cái thật tới cái họ ôm mình cái, họ chào. Đó là cũng là mình gọi là express generosity. Lúc nào cũng cởi mở, tức là cái đặc tính một người bạn mà tốt đó, là lúc nào cũng cởi mở và rộng rãi, lúc nào cũng cảm thấy, mình cũng cảm thấy là họ cho nhiều hơn là họ nhận. Và ở bên mình đó, làm cho mình lúc nào cũng khởi phát lên. Khởi phát có nghĩa là mình inspire cái đặc tính mà mình thấy rộng rãi theo, cho mình không có nhỏ hẹp. Cái đặc tính ích kỷ là cái đặc tính làm cho mình mất bạn. Giống gì trơn các bạn, mình càng ích kỷ, mình càng lo cho mình thì mình càng mất bạn bè. Bạn bè là không ai chơi với người ích kỷ cả. Chắc chắn nếu mà là thầy không chơi với người nào ích kỷ thôi. Thầy nó phiền phức, lúc nào tìm lỗi lầm của mình, lúc nào nói cái này cái kia nghe chán. Với cuối cùng của đức, cái đặc tính thứ ba đó, sau khi mình thấy là thứ nhất là cái đặc tính mà khi mà lúc nào cũng, cái đặc tính thứ ba của cái người bạn tốt là cái đặc tính mình gọi là hy sinh vô điều kiện. Cái đó là một trong những cái điều mà khó khăn nhất và nó cao quý nhất. Hy sinh vô điều kiện ấy, có nghĩa là người, họ không nghĩ tới họ nữa. Khi họ giúp mình thì họ chỉ nghĩ tới mình thôi. Khi mà họ mà sống với mình thì họ chỉ mong làm sao mình đạt được cái điều tốt. Và họ thấy cái thành công của mình thì họ mừng. Họ thấy cái thành tựu của mình họ vui. Họ làm cho mình thành công, thành tựu. Và không bao giờ họ ghen cả. Họ mới họ ngồi họ nghĩ rằng là anh ấy làm nhiều chuyện, mình làm sao mình định dạo cho anh ấy. Họ không ghen các bạn. Không hiểu tại sao ông trời ông sinh cái người bạn nào hay vậy, là họ không bao giờ họ ghen mình. Những cái gì mà mình có, họ không bao giờ mà họ muốn lấy, họ tước đoạt, hay là ấy. Những cái gì mà mình chưa có thì họ mong cho mình có. Những cái gì mà mình sống đó mà đẹp ấy, thì họ nhìn họ khen ngợi. Và họ hy sinh cái đời họ để mà giúp cho những người khác. Thì thưa các bạn, cái đặc tính đó là cái đặc tính của Bồ Tát, là cái đặc tính mà lúc nào hy sinh đến chúng sinh cả, lúc nào cũng làm cho chúng sinh là cũng đạt được cái thành tựu cả. Cho nên cái hy sinh đó nó kinh khủng lắm. Cái đặc tính hy sinh là đặc tính mà mình gọi là xả mình, quên mình vì người. Thì cái đặc tính đó, Bồ Tát mà muốn làm Bồ Tát thì thực hiện làm người bạn tốt đi, là mình hãy hy sinh cho cái người bạn nào đó mà mình thấy mình sống. Thì câu hỏi đặt ra là Bồ Tát có bao nhiêu bạn? Tất cả mọi người đều là bạn các bạn. Cho nên các bạn làm Bồ Tát hơi khó một chút. Thì bây giờ các bạn cứ đi tìm những người bạn chính của mình đi, rồi mình làm. Nhiều khi có người bạn họ thương mình, họ nói vài câu, cho ăn vài bữa ăn. Nhưng mà đến lúc mà cần chuyện đó, đừng có nói chuyện gì xa xôi, và đến lúc đó, cầu nguyện, mình bệnh cầu nguyện, rất mấy họ câu. Họ là khi mình bệnh muốn tới thăm, nhiều khi họ cũng muốn tới thăm nữa, điện thoại cái xong cho rồi. Cái hy sinh là một cái nỗ lực, mình phải bỏ sức mình ra, mình phải chạy ra khỏi cái comfort zone của mình, chạy ra khỏi cái chỗ mà mình gọi là cái vòng tròn ích kỷ của mình đó, để mà mình làm cái gì cho người ta mà người ta làm cảm động được. Và chính cái đức thứ ba đó là cái đức mà mình gọi là của người bạn tốt, là cái đức mà mình gọi là hy sinh, nhưng thật sự là cái đức mà làm cái người bạn mình thật sự cảm động và thật sự cải biến, bởi vì mình có thể hy sinh thân mạng mình cho bạn mình. Cái đặc tính đó là kinh khủng vô cùng, và nó tạo cho mình một cái từ trường mới. Nếu bạn thấy ba cái chuyện mà của người bạn tốt đó thì từ từ bạn mới hiểu được đó, là cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà xây dựng từ cái chỗ mà cái tình bạn đó. Cho nên friendship là cái chỗ bắt đầu của đạo Bồ Tát đó các bạn. Rồi hôm nay cái Dharma Espresso như vậy cũng là thấm thía. Chúc các bạn một ngày vui và tịnh.